Tụi con hồi đầu là định 6 rưỡi là thầy tới, 6 giờ các anh em đến là để sửa soạn, xong rồi 6 rưỡi là thầy tới. Nhưng hồi nãy trước đây thì thầy đến sớm hơn nhiều, thầy đến lúc 5 giờ mấy thầy ghé qua nhà in là tụi con đã hết 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 hồn rồi, tại vì không không phải trong chương trình. Thầy đến thầy thấy nhà in lộn xộn rồi thầy đến thầy thăm rồi thầy rất là thương. Sau đó thầy bảo là thôi mình đi ăn mau mau thì mình để ăn cho mau rồi mình về còn nghỉ chứ. Thành ra tụi con phải chạy cho mau. Thành ra nhưng mà với cái tình thương của thầy tụi con nghĩ là không có điểm gì mà cần phải bị mê chấp cả. Dạ thưa, hôm nay chỉ có vậy thôi, chúng con
Hôm
là
nay là vui vui tái ngộ tình nghĩa của huynh đệ tu học lâu năm hương thượng, đến chung với một nhà hàng, anh em cũng đã cộng tu từ lâu, cũng muốn giải thoát, muốn đem lại sự hòa khí cho nhân loại tâm lẫn thân. Cho hôm nay chúng ta có duyên lành, huynh đệ tỷ muội được tái ngộ nơi đây trong hòa khí thương yêu, xây dựng và hợp tác cùng một cái quán ăn dưỡng sinh, muốn độ người để có cơ hội tu học. Thì tôi mong rằng tất cả mọi người phải ý thức rõ sự cao quý của người nấu nướng giúp đỡ cho chúng ta ăn uống được nhẹ nhàng thanh nhẹ, sau khi về được thiền an vui. Và đầu năm cũng chúc phúc cho tất cả các bạn được vui khỏe, và chúc restaurant càng ngày càng có khách đông và hiểu được sức khỏe của chính mình mà đến đây ăn uống qua ngày khỏe mạnh, chứ không phải ăn ít là yếu đâu, ăn ít điều hòa là khỏe mạnh. Cho nên người đã làm những món ăn thanh nhẹ và sẽ hỗ trợ cho chúng ta có một yên đêm ngủ yên lành. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và tất cả những người cộng tác đêm nay.
kính thưa thầy, bác Liêm có một bài thơ, con để xin kính mời bác Liêm để đọc bài thơ của bác.
Bà đọc đi chứ. Kính thưa thầy, kính thưa quý anh chị em của phái Vô Vi, từ hồi tôi qua Mỹ đến nay là kể cũng như một năm này, bữa nay tôi mới thấy là một sự vinh hạnh rất lớn và một sự vui mừng to tát mà được tiếp thầy ở trong cái không khí tràn đầy cái thâm tình đạo đức, mà nhất là cái ân điển của thầy đã ban bố cho chúng ta, mà tôi nhìn thấy tất cả cái gương mặt của tất cả quý vị đều chói sáng thanh điển, và người nào cũng có cái sự tiến bộ về tu tiến tâm linh, thành ra tôi mừng lắm. Mà nhân dịp này tôi có mấy cái lời, cái này cũng đại diện cho một số anh em ở Tu Vô Vi ở Việt Nam và cũng một số anh em ở đây để chúc mừng thầy và cảm ơn thầy. Thơ xuân mừng tuổi thầy. Thơ thới tâm xuân đón Tết sang, mừng xuân đạo đức đẹp thân vàng, dinh hư mấy độ xuân thai sắc, tiêu trưởng bao hồi Tết điểm quang, ơn tổ ban truyền trời mở hội, công thầy hoằng hóa Phật khai đàn, xuân về tưởng niệm ơn dìu dắt, trọn dạ kính thương chúc mấy hàng. Hàng thơ xuân kính mừng thầy, tâm xuân phấn khởi vui vầy lạc quan. Văn xuân kính chúc đôi hàng, hoa xuân điểm nụ muôn ngàn ý thơ. Vô Vi thầy chỉ thiên cơ, pháp quyền thanh điển từng giờ cảm giao. Khóa chìa thầy đã ban trao, người siêng tu luyện nhập vào cửa không. Những ai trì trệ lòng vòng, hãy mau phá chấp, mở lòng thiện chơn, dù cho khảo đảo chẳng sờn, nhất tâm thành kính, nghe đờn Vô Vi. Cao hiền điển pháp diệu kỳ, chỉ đường hội nhập, trường thi đại đồng. Vĩ kiên quảng đại thần thông, xá thân hành đạo, rộng lòng vị tha. Giải tu tinh tấn nhẫn hòa, Á Âu Mỹ Úc, gần xa rộng truyền. Nhân sanh hữu phước, hữu duyên, nhờ thầy tiếp dẫn, hành thiện tiến thăng. Mừng thầy công quả toàn năng, công phu toàn giác, đạo hằng quát khai. Công trình cứu độ cao dài, chúc thầy luôn hưởng những ngày xuân tâm. Thầy đi xa xứ mấy năm, dù xa cách mặt, lòng thầm tưởng tin. Mong ngài đất nước thanh bình, thầy trò tương hội, đinh ninh một lòng. Vô vi chánh pháp thiền tông, văn minh đạo đức, hiệp đồng, thượng nguyên. California, ngày 9 tháng Giêng, Nhâm Thân, 12 tháng 2, 1992, Cộng đồng bạn đạo Vô Vi, miền Nam Cali.
Từ Việt Nam, bị nhiều kích động và phản động, tâm lực của con người xuống thế gian không hiểu rõ chính mình, đâm ra sợ sệt, bỏ chạy tông chạy tộc. Ngày nay chúng ta ở xứ người, so sánh lại, chúng ta cũng mang khối óc đi xứ người, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Cho ngày hôm nay được có hội Vô Vi, anh em phát tâm, tự động phát tâm, đó là thiên ý. Phát tâm làm việc cho đời, chứ không phải phát tâm ăn cướp của đời mà mang hận. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta phát tâm cứu đời. Cho mọi người chúng ta đến đây hướng thượng trong hòa khí, trong một gian hàng ăn chay với tình thương bạn đạo, thì cái hòa khí đó chúng ta phải giữ. Và sau khi muốn làm việc phát tâm cho nhân loại, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng cái hòa khí. Nhất khí sanh ra chúng ta, mà chúng ta không hòa với thiên khí thì không có việc gì thành. Quốc gia nắm trong tay cũng mất, đất của trời mà. Nhưng mà tình của người, tình người liên hệ với đất trời, mà tình người thiếu sáng suốt thì bất cứ cái hội hè gì cũng phải tan rã. Mà tình chúng ta biết sự sâu đậm, chiều sâu sanh tồn của phần hồn nằm trong nguyên lý vô sanh, thì việc gì chúng ta cũng có thể dấn thân giúp đỡ lẫn nhau. Trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, bàn bạc tạo ra một hòa khí cho chung, thì kêu bằng an nhiên tự tại, từ bi khai triển sức mạnh của vũ trụ. Chỉ có bấy nhiêu đó. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành tái hội, thì tôi gặp được nhiều người đã phát tâm làm việc cho đạo, không kể lời lộc của cá nhân tình đời, mặt mày sáng lạ, vui tươi. Tôi mong rằng mọi người cố gắng sau bữa ăn này nuôi dưỡng cái tình thương yêu lấy mình, xây dựng nguyên khí của vũ trụ càng công vũ trụ đã hỗ trợ cho chính mình, tiến hóa cho tới cùng, để cho tâm thân an lạc. Chúng ta không còn sợ luân hồi mê chấp sanh tử nữa, không còn tội phước nữa. Chúng ta đồng một lòng giải thoát thì mọi việc đều thăng hoa và tốt đẹp. Còn nếu tình đời tính từ xu từ cắt, những người đó hiện tại bây giờ giây phút này vẫn đau khổ, dù nắm bạc tỷ trong tay. Mà chúng ta không ai có tiền, tại sao lại có một niềm vui thanh nhẹ trong tâm bây giờ, trong giờ phút này? Cái niềm vui đó là niềm vui vô tận. Chúng ta không còn sanh tử luân hồi. Chúng ta là vô sanh, có khối óc. Khối óc là vô cùng. Mọi người nghe, mọi người hiểu. Trong sự cộng tiến đó, chúng ta sẽ tiến hóa tới vô cùng. nên giữ cái niềm tin hòa khí đó trong khi làm việc. Kẻ lớn người nhỏ đều là một khối óc khai triển chung nhau. Dùng nguyên lý thanh cao bàn bạc thì việc gì cũng sẽ xong, từ tiểu sự cho đến đại sự. Thì hôm nay tôi rất vui mừng được tái ngộ tất cả các bạn đạo ở đây và những người phát tâm không tính toán. Tôi rất quý trọng và tôi mong rằng mọi người tiếp tục đi. Chính tôi cũng đi trên 35 năm rồi. Không vì cái gì của cá nhân hết. Người ngồi một bên tôi cũng vậy. Chúng tôi có địa vị, có làm ăn, có sang trọng, có địa vị. Một lời nói chúng tôi cũng có thể giết người ta được. Chúng tôi không làm. Chúng tôi bất cứ giờ nào chúng tôi cũng tìm đạo, học đạo, tu để giải thoát. Nhiều người nói Nguyễn Xuân Liêm trước làm ông này ông lớn dữ lắm. Không. Thứ bảy chủ nhật thăm bạn đạo, người cùi cũng đi thăm. Cái đó là tấm lòng cảm động thiêng liêng của trời Phật. Cho chúng ta có duyên tái ngộ ở đây, nung nấu cái tình thương sâu đậm của nhân sinh và không nên bỏ nhau. Phải thương yêu nhau, bất cứ trợ lực nào chúng ta phải cố gắng hàn gắn lại tình thương trong nguyên khí của trời đất đã tạo thành chúng ta. Chúng ta phải bền bỉ và không nên phản trắc lẫn nhau thì việc gì cũng sẽ thành và đem lại sự an vui cho mặt đất. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chân thành cảm ơn thầy. Dạ, thưa để xin anh bằng, xin anh dọn dùng mấy cái bàn cho sạch. Dạ, chúng tôi để xin phép đã có xin thầy để chúng ta ngồi gần lại thầy, để mà nếu có quý vị nào có những điều cần hỏi về những cách làm việc trong hội, những đường hướng, những câu hỏi gì về những công việc của hội, để xin quý bác quý anh chị em cứ hỏi.
Cher maître, je voudrais vous poser une question à propos du fait de travailler ensemble. Je me suis rendu compte et je me rends compte à travers moi-même que il est difficile de travailler avec les autres et que souvent on est porté à critiquer les autres. Et que les gens qui reçoivent des critiques à leur tour critiquent, je voudrais que vous, si vous pouvez nous aider à travailler ensemble dans le futur, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le problème et que si nous arrivons à travailler ensemble, nous pourrons construire beaucoup de choses, alors que dans les disputes et les critiques, nous perdons beaucoup d'énergie. Merci, maître.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, thưa, về vấn đề làm việc chung trong các anh em, con có nhận xét trong khi con làm việc là khi chúng con làm việc chung với nhau thì chúng con nhiều khi cũng có chỉ trích nhau và từ từ nó đưa đến một cái hoàn cảnh nó không có được vui. Mình làm việc mình chỉ trích người khác, xong ngược lại người ta thấy ta bị chỉ trích thì người ta lại chỉ trích lại, và nhiều khi đi đến những cái cuộc xung đột hơi hơi gây cấn. Thì con kính thưa thầy là con nhận xét là khi mà làm như vậy thì chúng con mất rất là nhiều điện quang, Thầy bây giờ con xin kính xin thầy giúp cho chúng con biết làm thế nào để mà khi làm việc với nhau để cho nó được ôn hòa trong tương lai, để những công việc nó được tốt lành mà chúng con tu tiến cũng được tốt lành hơn.
Đã
xin
nói
đọc cảm ơn
mình
thầy.
Là một tu sinh, tu để chi? Tu để khai thông khói âm, liên hệ với sự sáng suốt của trời đất, để nhận thấy tánh tình của mình. Khi thấy rõ tánh tình của mình thì mình mới sửa đổi được. Thì con là một tu sinh, con phải tự kiểm trước. Mình thấy cái chuyện đó là chuyện chỉ trích, nhưng mà đó, cái sự chỉ trích đó nó đưa mình về thanh tịnh. Ngược lại mình lại vui cười và cảm ơn. Thì việc đó, cái việc giận hờn và phiền toái nó sẽ tiêu tan. Đối với người tu phải có cái hạnh đó, chứ không phải người đời. Người đời chỉ trích họ tự ái, người tu chỉ trích cảm ơn. Tôi có cơ hội lui về thanh tịnh, ăn năn sám hối sửa đổi, thì công việc gì nó cũng hòa. Với nụ cười của con là việc sẽ thành, không khó. Một người biết tu là sẽ giúp nhiều người đồng tiến chung với mình. Chứ đừng nghĩ rằng sẽ xảy ra những chuyện gì bất trắc, do con người chưa chịu nhìn lại tánh của người và chưa chịu sửa tánh mà thôi. Cho nên luôn luôn tôi đã nhắc các bạn phải nhịn nhục tối đa. Nhịn nhục mới nêu được nhịn nhục rồi, nó mới bừng sáng ánh sáng từ bi. Thì lúc đó chúng ta dễ tha thứ và thương yêu, thì việc làm không có trở ngại.
Dạ, xin đa tạ thầy.
Merci maître.
On a dit en français, la patience obtiendra tout. Soyez tranquillement à revoir de notre caractère et nous corrigeons nous-mêmes d'abord avant de parler des autres. Voilà, c'est la voie d'avancement de l'âme.
Mark nói là tôi dịch lại, nhưng mà thưa quý vị, thầy cũng nói y như tiếng Việt Nam vậy thôi, là cần nhất cho chúng ta phải nhìn vào chúng ta trước, thì khi đó bất cứ những cái lời gì của ngoài bên ngoài đưa vào đều là xây dựng cho chúng ta, để chúng ta đưa đến thanh tịnh mà thôi, chứ không phải là để chúng ta sẽ buồn bực mà giận dỗi. Người tu chính đáng chân chính là như vậy.
Cho nên người tu có làm việc mới lập được hạnh. Cái hạnh do đó mà ra. Mà nhịn nhục nhiều chừng nào, cái hạnh càng cao, đức càng rộng, có cơ hội đổ tha tại trần. Chứ không thấy các bạn để ở thiền viện làm việc mà cạnh tranh vậy là như người đời. Không phải. Cái cơ duyên của những người đứng xung quanh của quý vị đang thúc đẩy quý vị để quý vị lui về thanh tịnh. Mà quý vị không có thấy thì trình độ còn thấp. Cho kỳ thật có trời Phật ứng chiếu trong lúc mình làm việc. Coi thử tâm những người này chịu lui về thanh tịnh để tiến hóa hay là không. Cho nên chùa chiền ở đâu cũng vậy, nhiều công chuyện, nhiều công quả, tự động thức tâm làm. Bị họ rầy cũng vui cười, nhịn nhục, xin lỗi và tiếp tục làm. Thì cái hạnh đó là hạnh Bồ Tát, độ tha tại trần. Dịch lại không?
Dạ, thưa thầy, có bà có thu băng rồi chúng con về, chúng con sẽ dịch lại. Dạ, kính thưa thầy, nếu các anh em chưa có câu hỏi thì con xin thưa thầy về vấn đề các thiền viện nói chung của Vô Vi. Thì thưa thầy, thầy có một cái chương trình gì tổng quát không, hay là để tùy tâm như
tất
thầy nói?
Tất cả thiền viện chỉ có một chương trình nhịn nhục thôi à?
Dạ.
Một chương trình nhịn nhục tối đa là cứu được chúng sanh sẽ viếng thiền viện ta và học tánh ta, lập lại đời mới cho nhân loại được an lạc. Những người bước vào thiền viện phải hiểu ta, phải học nhịn nhục tối đa. Yếu hơn con tép mà, người ta mới thương bạn. Chứ bạn vô thiền viện mà bạn múa giỏ thì không có ai cần tới thiền viện làm gì. Ta tới ta để nêu được điểm từ bi nào trong tâm của họ không? Sự tha thứ và thương yêu của mình có thật sự hay là không? Trong tâm hay là đôi môi? Trong tâm thì mắt sáng mặt tươi, đôi môi thì mắt tối, môi đỏ, dữ dằn, giận hờn. Thế không? Cho nên người tu tất cả các thiền viện chỉ nung nấu có nhịn nhục. 10 điều tôi đã đề ra đó là hoàn toàn nhịn nhục và đi tới mỹ mãn trong chu trình tiến hóa và không bao giờ bị thất nghiệp. Thất nghiệp tại là mình tham nói mình thất nghiệp, cho nên mình nghiệp của mình giải không kịp, làm sao thất nghiệp? Không có người nào thất nghiệp hết. Nó không chịu giải nghiệp nó mà làm sao nó có là thất nghiệp? Nói lao với ông trời không được. Cho nên phải nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa đi, rồi cái gì cũng có. Tôi không phải khùng đâu. Năm nay tôi cũng 70 tuổi rồi. Tôi không nhờ nhịn nhục, tôi không có ngày nay ngồi đối diện với các bạn được. Nhịn nhục tối đa. Tôi không kể tôi còn sống ở thế gian. Bất cứ những chuyện gì đó, tôi cũng là nhịn nhục để tôi học hỏi và tôi tiến hóa. Đó là một kỳ công thanh tịnh tiến hóa. Tiến hóa là tiến đời, nói tiến hóa là phải buôn bán làm ăn giàu có. Nhưng mà mình tu là kỳ công thanh tịnh tiến hóa. Phải nhịn nhục tối đa, nó mới mở trí, nó mới thăng hoa, nó tiến hóa, nó trở về Như Lai tánh của nó, nó mới diễn kiến những lời giáo huấn của Như Lai Phật Tổ. Một lời thôi nhớ nghìn năm, một câu của Ngài nhớ nghìn năm. Cho nên các bạn phải nuôi cái tánh nhịn nhục. Nhịn nhục nhiều chừng nào sẽ thành công, không có thất bại. Nhẹ làm trời, nặng làm đất, nhớ. Nhịn nhục là nhẹ, hung hăng là nặng. Những người cướp giật không có giàu vì họ mất hồn, không có cơ sở ở tương lai. Tâm cũng mất, làm sao có cơ sở ở tương lai? Mà chúng ta toàn là người xài tiền không à. Tử vô vi này là xài tiền không à. Gia đình chửi mà không đem tiền ra làm gì. Nhưng mà bây giờ nó có cơ sở rồi, nó có thiền viện rồi, nó có chỗ, có nơi của nó, chính nó xây dựng được với sự phát tâm nhịn nhục thành tựu. Mà nơi đó là cơ sở tâm linh của nó đã tạo thành liên hệ với Thượng Đế, là một kỳ công của các bạn đã làm. Và những tuổi trẻ kế tiếp biết làm cái đó, cứ biết bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Xã hội nào cũng đòi tiền bạc địa vị, mà chỉ có xã hội vô vi là giải mở bỏ hết, giữ cái tâm về nhà thật mà ở, thay vì ở nhà giả và đắc động. Trời, ai có gì thắc mắc nữa?
Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Thưa Thầy, như hồi nãy Thầy nói là mình phải làm việc. Thì theo con được biết bây giờ đó, thì thí dụ như mình làm việc, mà tối mình làm việc hăng hái suốt cả ngày, nhưng mà khi tối về mình bỏ thiền, thì như vậy cái làm việc đó có đúng không?
Làm sao bỏ thiền được?
Thí dụ như là buổi sáng mà mình thiền, Và buổi sáng mình làm việc, cái thể xác mình nó mệt, thì cái công việc công phu của mình nó không còn được cái bình thường.
Làm cái gì mà tới mệt lớn?
Thưa thầy, thí dụ như là theo con thấy, con qua cái kinh nghiệm của con thấy thí dụ như là đứng ở ngoài chợ. Thí dụ như ngoài chợ mình phải đứng suốt cả ngày, từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi khuya. Rồi khi mình về, cái thể xác mình nó mệt rồi thầy, nó uể oải rồi, thành ra mình nằm xuống là mình mê luôn cho tới sáng.
Đâu phải về nhà con mới thiền, con đứng ngay cái quán vô vi đó là con thiền rồi. Con phải niệm Phật để tạo cho duyên cho mọi người đến với con, nhận pháp mà tu. Đó là con đang thiền trong mười mấy tiếng đồng hồ. Đâu phải con ngồi in dưới đất đó con là thiền không? Cái tâm con thiền.
Dạ.
Yeah. Hiểu chỗ đó không?
Dạ, yeah, thưa hồi đó giờ con cứ nghĩ thiền có nghĩa là mình phải sôi hồn, mình phải pháp luân.
Con nghĩ cái xác, không phải. Đây là chúng ta tu về cái hồn, chúng ta tu về cái tâm. Cái trí ý khai triển mới về trời. Chứ cái xác không có về trời được. Mà con nghĩ cái xác là trật rồi. Cái trí ý con thiền 24/24 cũng được. Nãy giờ ngồi đây chúng ta cũng thiền. Ta gợi dậy cái nhất khí nguyên sinh của mọi linh, mọi tâm linh. Và chúng ta liên hệ với trời đất là chúng ta là đang thiền. Chứ không phải chúng ta nói giỡn chơi rồi quên.
Dạ thưa, cảm ơn thầy. Nhưng mà con cũng còn một cái điểm là thí dụ như là nếu mà mình con hiểu là bây giờ đó mình tu đó là mình phải nhờ có thể xác, mình phải giữ cái thể xác mình nó quân bình, thì trong cái vấn đề thiền mình nó mới có cái bình thường quá được, nó mới cái quân bình. Phải không thưa thầy?
Phải rồi. Không nên ăn quá nhiều, không nên tham lam. Nói cha cái này ngọt quá tôi ăn cho nhiều, hại. Cái kia mặn tôi thích tôi ăn cho nhiều, cái gì cũng vừa thôi, vừa ấm bụng là đủ rồi. Trí tuệ nó mới khai. Bởi vì mình rước vô nhiều quá, nó làm động loạn, chủ nhân ông phiền toái lắm, làm việc không kịp. Ăn nhiều chủ nhân ông phiền lắm. Con phải nhớ phần hồn con là chủ nhân ông của thế gian, ông vua của một tiểu vũ trụ, ông thượng đế của một tiểu trụ. Không nên làm phiền ổng nhiều quá. Con ăn ít vừa ấm bụng là đủ rồi. Con thiền mấy tiếng cũng được hết, không sao. Thiền nhiều là con ăn cơm trời, con diệt trời. Còn con ăn cơm vật cũng trời xanh, nhưng mà con ăn nhiều no. Con ăn cơm trời mà nói chuyện thị phi. Ăn nhiều đầy bụng phải nói nên nó đau chứ. Ăn ít thì nói ít, tâm linh nó mới mở. Hiểu chưa? Ăn nhiều thì phải nói cho nó hà hơi là ăn cơm trời nói chuyện thị phi. Không có lỡ gì hết.
Dạ thưa, giờ con hiểu rồi thưa thầy. Nhưng mà nếu mà thầy nói rằng là mình làm việc mà mình vẫn tịnh, mình vẫn niệm Phật, mình vẫn hướng thượng, thì cái đó là thiền. Nhưng mà trường hợp mình làm việc mà mình quên hướng thượng, mình quên niệm Phật, thì cái đó là như thế nào thầy?
Mình quên niệm Phật là mình cái luồng điển mình nó bị hạ xuống bộ gan rồi, nó muốn ăn thua với người ta rồi, không được. Mình biết cái việc mình làm, cái chuyện mình đứng, mình đang, mình ngồi, mình đang ngư trong căn nhà này cũng là duyên của trời Phật. Không có phải con một con người làm được. Của trời Phật hình thành cho chúng ta hội tụ giờ phút thiên liêng này. Thì ở đâu con cũng ở trong cái thiền giác. Và ở đâu con cũng sống với trời Phật. Không có xa lìa trời Phật. Mà không có xa lìa cửu quyền thất tổ cha mẹ. Con biết yêu thương trời Phật. Tại sao con không biết yêu thương cha mẹ? Đó là trong nguyên lý đó đồng nhất. Cho nên tâm con dễ thanh tịnh. Vẫn làm việc. Vẫn cưa cây. Vẫn tưởng trời Phật. Vẫn đóng đinh. Vẫn nhớ trời Phật. Không có trời Phật tôi làm được cái gì? Không có trời Phật ông Tám đâu có nói ra tiếng. Không có trời đất, không có cái ông Tám nói ra tiếng. Cái nguyên do cấu trúc từ siêu nhiên tự nhiên hình thành, mà nó nảy nở trong tình thương từ đại thanh tịnh mà ra. Cho mọi người phải biết thương yêu, trước hết học thương yêu thân xác mình, rồi tu đạo mới biết thương tâm. Càng thương tâm, càng xây dựng tâm hiền lành, thì mới có dinh thự tốt đẹp cho chư Phật quang chiếu tâm linh. Lý thuyết vững vàng, dẫn giải rõ rệt để cho mọi người tự tu tự tiến. Ai cũng có cơ hội nhiệm vụ đồng nhất thăng hoa trí tuệ, tiến hóa. Chứ không phải người giỏi, người này giỏi hơn người kia, không có đâu. Nó chưa tới lúc thôi. Nó còn lận đận ở giai đoạn đó. Vượt qua rồi nó sẽ tiến tới. Cho nên chúng ta không có cái óc kỳ thị giữa con người và con người. Kể cả con thú, chúng ta còn thương yêu kìa mà. Nhiều khi chúng ta tánh tình thua con thú. Thua chỗ nào? Quý vị đã từng nuôi chó, đánh con chó, nhưng mà quý vị về con chó cũng vui, con chó không có giận. Con người đánh bạc tai về không thèm ngó mặt, chứ con chó ngó mặt. Con chó quấn quýt bên mình. Nhiều khi mình thua con chó. Cho nên muốn học nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, phải học tất cả cổng cỏ cho tới học cát, phải hiểu. Chứ đừng nuôi dưỡng cái óc kỳ thị, đạo ta đạo người. Rồi làm sao quán âm được? Làm sao có sáng suốt mà thấy sự tâm tối của chính mình? Nhờ cộng đồng mà mình cảm thức được, mình mới ôm gom gọn cái ánh sáng đó, chiếu ban, sửa tánh tình mới tiến hóa được. Mình đặt dấn thân trong cõi thanh tịnh nhịn nhục, độ mình và ảnh hưởng cho tha nhân.
Dạ, con cảm ơn Thầy.
Kính thưa Thầy, con thường thường con làm ở nhà in ấy, thì tới giờ thiền ai cũng bảo con rằng giờ này thì thiền đi. Và nếu mà cứ làm như thế thì quên cả giờ thiền. Thì con cứ nghĩ rằng là những cái giờ thiền giờ mà con đương làm việc vì công việc cũng gấp rút, thành ra con cứ làm. Nhưng mà trong giờ thiền thì con vẫn niệm Phật, con vẫn tưởng đến Phật. Thưa Thầy, thế có được không ạ?
Được chứ. Bắt dạ. Tận tâm làm việc phước cứu đời, yeah. Mà tận tâm là trong giờ thiền của bác đó,
yeah.
Bác cứ việc làm,
yeah.
Làm hết mình,
yeah.
Rồi tới lúc đó bác thiền hay là bác nhắm mắt cũng có tia sáng chiếu cho bác, không có lo,
yeah.
Do cái thành tâm làm việc là tôi tu, tôi muốn làm cuốn sách này cho người khác đọc để họ tự thức, tôi tu, tôi nấu chén cơm này để cho người ăn được bình an. Đó là cái từ quan của bác ban độ biết là bao nhiêu.
Yeah.
Đừng có nghe lời người ta nói rằng không thiền là không được.
Yeah.
Không tâm là không được, chứ không phải không thiền là không được.
Dạ, yeah. Cứ bảo con rằng là cái cần tu là hơn nhất. Thầy nói rằng phải tu.
Cái tâm.
Công việc thì tới giờ là phải thiền.
Chứ tu con... cái tâm. Cái yeah. Lúc mà bác làm việc đó, bác tưởng tới Đức Phật.
Yeah.
Phật giải thoát. Phật cũng qua biết bao nhiêu duyên nghiệp mới được giải thoát.
Yeah.
Mà ngày nay bác tiếp tục con đường Phật ban cho mọi người. Bác phụng sự là bác được vinh quang hơn ông Phật trước kia nữa.
Yeah.
Ông Phật trước kia cũng bị vậy xéo nhiều hơn. Mà ngày nay bác có thể làm ra cuốn sách tặng cho người ta. Bác thấy bác đang hưởng cái thời đại vinh quang. Tưởng Phật, nhớ tâm là tu thiền tự đạt. Quý quá biết là bao nhiêu.
Vô Phật, cảm ơn Thầy.
Thưa ông Tám, dạy cho con biết làm sao mình biết được là mình vay hay là mình trả.
Muốn biết vay á, thì bây giờ... cái xác này chết nó sẽ rã đi đâu? Con đã đưa đám ma chưa?
Đã rồi.
Đưa đám ma thì cái xác đó nó sẽ đi đâu? Trả lại đất. Vay của tình trời ban chiếu hoàn thành. Rồi chết rồi cũng phải trả lại mặt đất. Là trả là của thiên trả địa. rõ ràng. Chúng ta đang nói chuyện đây là của thiên. Một ngày nào chúng ta chết là trả địa. Rồi các bạn sống ở thế gian này, kiếm được tiền cũng của ông trời chứ không phải của các bạn đâu. Của thiên trả địa. Kiếm được đồng tiền mua căn nhà phải mua đất không? Mua chiếc xe hơi phải mua đất không? Rồi chết rốt cuộc là đất hết, chứ đâu có còn gì là của thiên trả địa. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này thì chúng ta không có lo. Của thiên trả địa, chúng ta có tâm thì trời sẽ cho sắp đặt đâu đó đầy đủ. Một lời cầu nguyện thấu đáo thiên đình là do tâm. Mà con người tâm không thành, có nhãi nhãi suốt ngày, ma quỷ nghe thôi chứ trời không biết, thành là việc không thành. Còn tâm định tưởng là việc thành. Tưởng một cái là thiên đình người ta biết rồi. Trung tâm sinh lực càng không chứng nhận ghi chép hết. Ngày nay những người học computer đã thấy rồi. Bấm cái nó xẹt ra kết quả. Quăng quăng quýt quýt mà nó xẹt ra kết quả. Thử tim là biết nó chạy đâu rồi. Thì luồng điển của chúng ta cũng vậy. Luồng điển của chúng ta thanh sạch thành tâm, tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới trời Phật. Nhất tưởng là sự thành, không có gì khó khăn.
Thưa như vậy, thí dụ như con nhận cái của ai ban bố cho con, thì như vậy là con có vay thêm không?
Ở tình đời, nói chuyện vật chất, con nói về vật chất là cái gì?
Dạ thưa, vật chất.
Nói về vật chất thì có vay là phải có trả, cái luật tự nhiên nó vậy. Người ta giúp con là con người, con phải biết nói tiếng cảm ơn mà. Một ngày nào mà con gặp người ta ngộ nạn, không lý con làm thinh sao? Cái đó là cái luật tự nhiên rồi, cái đó không cần hỏi. Còn nếu mình lừa gạt người ta một đồng xu á, thì không có cơ hội về trời. Muốn về trời phải buông bỏ hết, không lừa gạt ai một xu. Mà phát tâm tận độ người là cho chúng ta mới tránh cái lệ lối lừa gạt. Làm quen sự phát tâm không còn lừa gạt. Còn nếu suy tính so đo từ xu từ cắt là cái óc nó sẽ biến thể thành óc lường gạt hơn thua. Tai nạn xảy ra, tâm thân bất ổn.
Thưa còn về tình không Tám? Thưa còn về tình không Tám?
Tình gì?
Ví dụ tình yêu đó không Tám?
Tình yêu.
Ví dụ nghiệp tình đó không Tám?
Cái nghiệp tình, tình yêu là hai người đồng điển, đồng tần số với nhau, nhìn mặt nghe thấy yêu rồi. Thế sao tôi thích cô đó quá. Yêu chỗ nào con biết không? Yêu cái tia sáng trong cặp con mắt á. Cái tình yêu, từ bi, yêu tươi đẹp từ trong con mắt phát ra chứ không phải cái mặt đâu. Con mắt á. Cho nhiều người ta nói đi coi mắt. Nhìn con mắt cái tôi yêu, tôi gục đầu tôi lấy bà đó. Lấy rồi cái sau này cái hai cái điển nó sáp gần lại. Nó thấy không có dừa. Nó mới gây cấn. Cái đồng mục B8 có nói rồi. Hai luồng điển nó xung khắc, cái chiều tiến hóa không có thuận. Thì nó cãi cọ vậy thôi. Nhưng đó mà mình giữ làm kiên nhẫn, mình giữ cái tình đầu thì sự đổ vỡ không bao giờ có. Phải nhớ tình đầu, khi gây gỗ phải nhớ tình đầu. Lúc anh thương em có chết, xe qua đường xe cán chết anh cũng qua gặp em. Phải vậy phải không? Đó, chứ phải nhớ cái tình đầu tiên. Cái người tu đạo cũng vậy. Thề với trời Phật, tôi nguyện tu suốt đời cái tình ta đối với tình trời cũng như tình bạn yêu thương giữa thế gian. Mà nửa chừng bỏ là khổ ghê lắm. Người tu nửa chừng bỏ là tự lường gạt mình, rồi bơ vơ, khổ ghê lắm. Gặp ma quỷ, tình giới chồng cũng vậy, không chung thủy bỏ nhau, rồi đi lấy bà này, bà kia, bà nọ, rốt cuộc rồi cũng bị hất đá, hất hủi. Tới tuổi già rồi nó coi mình không ra gì. Nó đánh phấn đẹp hơn mà mình già rồi đâu còn gì, nó quánh bạc tai như không. Phải không? Cho nên mọi người phải thấy cái ý thiện lành của chính mình. Từ khởi đầu cho đến cuối cùng, phải chung thủy, tu cũng vậy. Một đường một là giải thoát. Làm việc gì cũng vậy, phải kiên trì mới thành công. Mà nửa chừng chán nản là thất bại. Nhưng mà ông trời lúc nào cũng rộng lượng, mình mới thấy từ bi là giá trị. Thấy họ thất bại, nhưng mà sau cái thất bại là mẹ đẻ của thành công. Họ ăn năn hối cải sám hối, họ tu tâm sửa tánh, rồi họ lập lại cuộc đời mới vinh quang. Đó, mình mới thấy tình trời mở rộng. Tình cha mẹ không khác gì tình trời. Thằng con có nghịch cách mấy trở về mẹ cũng thương. Đó là tình trời. Mà tình trời đã nằm đó ngay trong tâm của mọi người. Nhân loại đều có tình từ bi, mà không chịu tu để mở rộng tình từ bi, thì làm sao có xã hội yên lành mà sống. Cho nên chúng ta tu đây là tu cho xã hội, tu cho đất nước, tu cho tương lai nhân loại. Tâm chúng ta hồi hướng. Về xứ sở đau khổ, ai cũng biết kẹt một lề lối thiếu thông minh, thiếu sáng suốt, không mở trí tuệ, mà đành rước ma quỷ nhập thân. Hiện tại xứ ta cũng như là bị ma nhập, nhưng mà từ từ giải nó ra, do người tu mới giải được. Cho nên tất cả chúng ta đây phải cố gắng tu, chết cũng tu, để giải cái nạn cho đất nước. Chứ không, quý vị không phải làm việc nhỏ. Những người tu vô vi dứt khoát không làm việc nhỏ, không làm việc đê hèn soi bói người ta, không. Phải làm những chuyện vinh quang rõ rệt, khai tâm mở trí, không làm chuyện eo hẹp nhỏ mọn. Tâm con chuột chúng ta không có giữ, phải mở tâm đại bi, chúng ta mới chịu tu. Giờ phút này chúng ta mới có hội sum họp để nói chuyện từ bi tu học tiến hóa.
Kính thưa ông Tám, chúng ta phải dùng nghịch cảnh để tu tâm tiến hóa. Vậy chúng ta có nên hay không nên dùng những người chung quanh mình để tiến hóa cho tâm linh mình, và mình biết những cái sự mình học hỏi tiến hóa đó sẽ làm hại cho người khác, hoặc là trì trệ con đường tu của người khác?
Con đường tiến hóa của tâm linh hay tiến hóa gì? Anh muốn hỏi về tiến hóa của tâm linh hay tiến hóa gì? Tiến hóa của tâm linh là chỉ hỗ trợ giúp đỡ người khác chứ không có hại ai. Còn tiến hóa về tiền bạc thế lực thì trong nháy mắt có thể giết người. Còn tiến hóa về tâm linh, từ bi cởi mở, chỉ hỗ trợ và giúp đỡ cho mọi người. Và xây dựng tất cả những tánh tình ô trược mình trở nên thanh cao và tốt đẹp.